Với sự cố Y2K đang đến gần, Mỹ và Ấn Độ bắt đầu bắt tay với nhau, và mối quan hệ này là một nhân tố làm phẳng to lớn, bởi vì nó chứng tỏ cho nhiều doanh nghiệp khác nhau thấy rằng việc kết hợp máy tính cá nhân, Internet và cáp quang đã tạo ra khả năng có một hình thức cộng tác và hoạt động, tạo ra giá trị theo chiều ngang hoàn toàn mới, thuê làm bên ngoài, outsourcing. Bất cứ dịch vụ trung tâm gọi điện thoại, hoạt động hỗ trợ kinh doanh hoặc công việc về tri thức nào có thể được số hóa, đều có thể được giao cho những nhà cung cấp có giá thành thấp nhất, thông minh nhất và hiệu quả nhất trên toàn cầu. Bằng việc sử dụng các trạm kết nối cáp quang, các chuyên gia công nghệ Ấn Độ có thể vào các máy tính của công ty của bạn và thực hiện tất cả các hoạt động điều chỉnh, mặc dù họ ở cách bạn nửa vòng trái đất. Vivek Pol, giám đốc điều hành của WePro, công ty thuê làm bên ngoài một số công việc liên quan với khắc phục sự cố Y2K, đã nói việc nâng cấp Y2K là một công việc buồn tẻ sẽ không tạo cho họ một lợi thế so sánh lớn. Vì vậy, tất cả các công ty phương Tây gặp phải thách thức to lớn trong việc tìm được ai khác có thể làm công việc này với giá thành càng thấp càng tốt. Họ nói rằng chúng tôi muốn vượt qua năm 2000 khốn kiếp, vì vậy họ bắt đầu cộng tác với các công ty công nghệ của Ấn Độ, những người mà đáng ra họ sẽ không cộng tác nếu như không có sự cố Y2K. Jerry Rao nói thêm, theo cách nói của tôi, các công ty này sẵn sàng hẹn hò với Ấn Độ, họ đã sẵn sàng được sửa chữa. Y2K có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Đối với công nghiệp Ấn Độ, đó là cơ hội lớn nhất. Ấn Độ được coi là nơi của những người lạc hậu. Bất chợt, Y2K đòi hỏi tất cả các máy tính trên thế giới phải được kiểm tra, và số lượng khổng lồ những người thực hiện công việc kiểm tra từng dòng mã có ở Ấn Độ. Ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ để lại dấu ấn trên toàn cầu nhờ vào sự cố Y2K. Y2K đã trở thành động lực phát triển, động lực quảng bá Ấn Độ ra toàn thế giới của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ nhìn lại sau sự kiện Y2K. Vào đầu năm 2000, công việc khắc phục sự cố Y2K đã bắt đầu thu hẹp, nhưng sau đó một động cơ hoàn toàn mới cho việc kinh doanh đã xuất hiện, đó là thương mại điện tử. Bong bóng do các công ty kinh doanh trên mạng tạo nên chưa vỡ, các tài năng về chế tạo khan hiếm và nhu cầu của các công ty kinh doanh trên mạng là vô cùng to lớn. Paul nói rằng mọi người muốn những thứ mà họ cảm thấy là các ứng dụng thiết yếu đối với công việc của họ, mang tính sống còn đối với sự tồn tại của họ sẽ được chế tạo và họ không thể đi tìm ở đâu khác. Vì vậy họ hướng tới các công ty Ấn Độ, và trong lúc đó họ nhận thấy rằng họ sẽ có được các hệ thống phức tạp với chất lượng tuyệt vời, đôi khi tốt hơn chất lượng các hệ thống mà họ mua từ các nhà cung cấp khác. Điều này tạo ra sự tôn trọng cực lớn đối với các nhà cung cấp công nghệ thông tin Ấn Độ. Và nếu công việc khắc phục sự cố Y2K là quá trình làm quen, đây là quá trình yêu đương. Với tư cách là một hình thức cộng tác mới, việc Mỹ thuê Ấn Độ làm đã bùng nổ. Chỉ với việc lắp một đường cáp quang từ một trạm ở Bangalore tới máy tính chính của công ty tôi có thể giao cho các hãng công nghệ thông tin của Ấn Độ như WePro, Infosys và Tata Consulting Services quản lý các ứng dụng của máy tính chính và thương mại điện tử của mình. Paul nói rằng một khi chúng ta kinh doanh máy tính chính là một khi chúng ta làm thương mại điện tử, giờ đây chúng ta đã kết hôn. Nhưng một lần nữa, Ấn Độ lại may mắn trong việc có thể khai thác tất cả các hệ thống cáp quang dưới đáy biển. Paul nói thêm, tôi có một văn phòng rất gần với khách sạn Leela Palace ở Bangalore. Tôi đang làm việc tại một nhà máy nằm trong một công viên công nghệ thông tin tại Whitefield, ngoại ô của Bangalore. Và tôi không thể có một đường dây điện thoại nối văn phòng của tôi và nhà máy. Trừ khi bạn hối lộ, bạn có thể lắp một đường dây điện thoại và chúng tôi không hối lộ. Vì vậy, các cuộc điện thoại của tôi tới Whitefield sẽ đi từ văn phòng của tôi tới Kentucky. Ở đó có một máy tính chính của tập đoàn GE mà chúng tôi đang làm việc. Và sau đó, từ Kentucky tới Whitefield, chúng tôi sử dụng các đường cáp quang cho thuê chạy qua đại dương. Nhưng để có một đường điện thoại chạy qua thành phố, lại cần phải có một khoản hối lộ. Ấn Độ không chỉ được hưởng lợi từ sự phát triển bùng nổ của các công ty kinh doanh trên mạng, nước này còn được lợi nhiều hơn từ việc các công ty kinh doanh trên mạng phá sản. Đây đúng là một nghịch lý. Việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng đã dẫn tới việc lắp đặt hệ thống cáp nối Ấn Độ và thế giới, và sự phá sản của các công ty này đã khiến chi phí sử dụng cáp gần như bằng không và giúp tăng mạnh số lượng các công ty Mỹ muốn sử dụng cáp quang để chuyển một số công việc về tri thức sang Ấn Độ. Sự cố Y2K đã dẫn tới việc người ta đổ xô tìm kiếm trí tuệ của người Ấn Độ để thực hiện việc lập trình. Các công ty Ấn Độ có chất lượng tốt và giá rẻ, nhưng giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất đối với các khách hàng, mà việc hoàn thành công việc mới là điều quan trọng nhất, và Ấn Độ là nơi duy nhất có đủ số lượng công nhân làm công việc lập trình. Sau đó, việc phát triển mạnh mẽ của các công ty kinh doanh trên mạng diễn ra ngay sau sự cố Y2K, và Ấn Độ là một trong số ít nơi mà bạn có thể tìm thấy rất nhiều kỹ sư nói tiếng Anh với bất kỳ mức giá nào, bởi vì tất cả những kỹ sư tương tự ở Mỹ đã bị các công ty thương mại điện tử tuyển dụng. Sau đó, bong bóng do các công ty kinh doanh trên mạng tạo ra bị vỡ, thị trường chứng khoán giảm giá thảm hại và nguồn vốn đầu tư cạn kiệt. Những công ty công nghệ thông tin Mỹ tồn tại được sau sự kiện này và các hãng đầu tư mạo hiểm mà vẫn muốn cấp vốn cho các công ty mới thành lập có ít vốn để đầu tư hơn. Hiện tại, các công ty này cần các kỹ sư Ấn Độ, không chỉ vì số lượng lớn mà còn chính vì chi phí thuê họ thấp. Vì vậy, quan hệ giữa cộng đồng kinh doanh Ấn Độ và Mỹ phát triển lên một tầm cao mới. Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều nhà phân tích vào đầu những năm 2000 là đánh đồng sự phát triển bùng nổ của các công ty kinh doanh trên mạng và quá trình toàn cầu hóa. Họ coi đây là hai hiện tượng thịnh hành. Khi bong bóng các công ty kinh doanh trên mạng bị vỡ, các nhà phân tích sai lầm cho rằng quá trình toàn cầu hóa cũng đã chấm dứt. Điều ngược lại mới chính xác, bong bóng các công ty kinh doanh trên mạng chỉ là một khía cạnh của quá trình toàn cầu hóa. Và khi bong bóng này nổ tung, nó không những chẳng làm tan biến quá trình toàn cầu hóa, mà còn thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn. Pramod Haque, một người Mỹ gốc Ấn Độ và là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm nổi danh nhất thung lũng Silicon với hãng Northwest Venture Partners của ông ta, có mặt trong thời kỳ quá độ này. Haque giải thích, khi bong bóng bị vỡ, rất nhiều người trong số các kỹ sư Ấn Độ ở Mỹ với thị thực làm việc tạm thời bị sa thải và vì vậy họ trở về Ấn Độ. Nhưng do bong bóng bị vỡ, ngân sách cho các công nghệ thông tin của hầu hết mọi hãng chính ở Mỹ đã bị cắt giảm. Tất cả các nhà quản lý công nghệ thông tin được chỉ thị phải hoàn thành khối lượng công việc tương tự hoặc nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Vì vậy các bạn thử đoán xem nhà quản lý sẽ làm gì. Ông ta nói, bạn nhớ Vijay đến từ Ấn Độ, người thường làm việc ở đây trong thời kỳ phát triển bùng nổ của các công ty kinh doanh trên mạng và sau đó trở về nước, để tôi gọi cho ông ta tại Bangalore và xem liệu ông ta có thể làm việc cho chúng ta với tiền công thấp hơn số tiền chúng ta phải trả cho một kỹ sư ở nước Mỹ. Và nhờ vào hệ thống cáp được lắp đặt trong thời kỳ phát triển bùng nổ, việc tìm ra Vijay và thuê anh ta làm việc đó không khó khăn gì. Haque nói rằng công việc điều chỉnh trực qua máy tính Y2K được thực hiện phần lớn bởi những nhà lập trình Ấn Độ ít kỹ năng, những người vừa mới tốt nghiệp các trường công nghệ. Nhưng những người đến Mỹ vừa làm việc với thị thực tạm thời không phải là những sinh viên thương mại, họ là những người có bằng chế tạo cao cấp. Nhiều công ty của chúng tôi thấy rằng những người này có chuyên môn tốt về ngôn ngữ lập trình Java và C2 cộng và việc thiết kế kiến trúc cho máy tính. Sau đó họ bị sa thải và trở về nước, và người quản lý công nghệ thông tin ở Ấn Độ, người được chỉ thị, tôi không quan tâm tới việc anh hoàn thành công việc thế nào, hãy thực hiện với chi phí thấp hơn, đã gọi Vijay. Một khi Mỹ và Ấn Độ hẹn hò với nhau, các công ty công nghệ thông tin của Ấn Độ đang phát triển nhanh chóng ở Bangalore, bắt đầu đưa ra các đề nghị của mình. Công việc xử lý sự cố Y2K đã cho phép họ liên hệ với một số công ty tương đối lớn ở Mỹ, vì vậy họ bắt đầu hiểu những vấn đề hóc búa, cách thực hiện và cải tiến quá trình kinh doanh. Vì vậy, các công ty Ấn Độ, những công ty đang thực hiện nhiều hoạt động bảo dưỡng mã đều đặn và cụ thể cho các công ty có giá trị tăng cao hơn, đã bắt đầu phát triển các sản phẩm của riêng mình và chuyển từ các công ty bảo dưỡng thành các công ty chế tạo sản phẩm, cung cấp nhiều dịch vụ và tư vấn về phần mềm. Điều này đã giúp các công ty Ấn Độ thâm nhập sâu vào các công ty của Mỹ và vào quá trình kinh doanh thuê làm bên ngoài, để cho các công ty Ấn Độ điều hành các công việc kín đáo đã phát triển tới một tầm cao mới. Haque nói, tôi có một bộ phận phụ trách về các tài khoản có thể thanh toán, và tôi chuyển toàn bộ phận này tới Ấn Độ cho Wipro hoặc Infosys quản lý và giảm chi phí còn một nửa. Haque nói thêm, trên toàn nước Mỹ, các giám đốc điều hành nói rằng thực hiện công việc với chi phí thấp hơn, và các công ty Ấn Độ nói rằng tôi đã kiểm tra máy móc của các ông và tôi sẽ cung cấp cho các ông một giải pháp tổng thể với giá thấp nhất. Nói cách khác, các công ty Ấn Độ làm thuê cho các công ty nước ngoài nói rằng các ông có nhớ việc tôi đã sửa lốp xe và piston của các ông vào thời gian xảy ra sự cố Y2K không? À, thực sự tôi có thể làm cả việc tra dầu mỡ vào nếu các ông muốn. Và bây giờ ông đã biết. Và tin tôi, ông biết rằng tôi có thể hoàn thành công việc này. Thật đáng khen cho những công ty Ấn Độ, vì họ không chỉ đòi hỏi tiền công thấp, và họ còn khao khát, sẵn sàng học tập bất cứ một điều gì. Tình trạng khan hiếm vốn sau việc các công ty kinh doanh trên mạng bị phá sản đã khiến các hãng đầu tư mạo hiểm nhận thấy rằng các công ty mà họ đang đầu tư đang tìm kiếm cách sản xuất với chi phí thấp nhất, chất lượng cao nhất và hiệu quả nhất để đổi mới. Haque nói rằng, vào thời kỳ phát triển bùng nổ, chẳng có gì là lạ khi đầu tư 50 triệu đô la vào một công ty mới được thành lập và sau đó thu lại 500 triệu đô la khi công ty này bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Sau vụ các công ty kinh doanh trên mạng bị phá sản, việc bán cổ phiếu tương tự ra thị trường có thể chỉ đem lại 100 triệu đô la. Vì vậy, các hãng đầu tư mạo hiểm chỉ muốn mạo hiểm 20 triệu đô la cho quá trình công ty đó được thành lập và bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Haque nói rằng đối với các hãng đầu tư mạo hiểm, câu hỏi lớn là làm thế nào tôi có thể đưa những người chủ các công ty mới thành lập và các công ty này đạt tới mức mà ở đó các công ty này hòa vốn hoặc thu lợi nhuận sớm hơn. Vì thế, các công ty này có thể không rút thêm vốn của tôi và có thể được bán, và nhờ thế hãng của tôi có thể tạo ra tính thanh khoản và lợi nhuận cao. Nhiều công ty đã tìm ra câu trả lời là tôi nên bắt đầu việc thuê làm bên ngoài, càng nhiều chức năng càng tốt từ lúc khởi đầu. Tôi phải kiếm tiền từ các nhà đầu tư nhanh hơn, vì vậy việc nào có thể thuê làm bên ngoài phải được làm ngay. Henry Scott, người đứng đầu công ty Lucent trong giai đoạn này, đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ quan điểm quản lý công ty. Ông ta nói với tôi rằng kinh tế kinh doanh trở nên rất quái gở với tất cả mọi người. Tất cả mọi người thấy giá cả đứng yên rồi giảm xuống và thị trường suy thoái. Tuy nhiên họ vẫn chi các khoản tiền khổng lồ để tiến hành các hoạt động kín đáo của công ty và họ không còn đủ sức để trang trải. Ông ta nhớ lại, các áp lực về chi phí thật khủng khiếp và thế giới phẳng đã xuất hiện. Vì vậy, kinh tế bắt buộc mọi người làm những việc mà họ không bao giờ nghĩ là họ sẽ làm hoặc có thể làm. Quá trình toàn cầu hóa được nạp đầy nhiên liệu. Đối với công việc tri thức và chế tạo, các công ty thấy rằng họ có thể đi tới Học viện Công nghệ Massachusetts và tìm thấy những kỹ sư người Trung Quốc cực kỳ thông minh, những người sẵn sàng quay trở lại Trung Quốc và làm việc cho các công ty này ở Trung Quốc với chi phí tương tự chi phí thuê một kỹ sư ở Mỹ. Bell Labs có một cơ sở nghiên cứu tại Thanh Đảo có thể kết nối với các máy tính của Lucent ở Mỹ. Scott nói, họ có thể sử dụng các máy tính của chúng tôi qua đêm. Chi phí máy tính không chỉ giảm xuống gần bằng không, mà chi phí truyền dữ liệu cũng thế, và máy tính không hoạt động vào ban đêm. Vì tất cả những lý do này, tôi tin rằng Y2K phải là một kỳ nghỉ toàn quốc ở Ấn Độ, một ngày quốc khánh lần thứ hai của Ấn Độ, ngoài ngày 15 tháng 8. Theo cách nói của Michael Mandelbaum, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại trường Johns Hopkins, người đã sống ở Ấn Độ trong một thời gian khi còn trẻ, Y2K phải được coi là ngày quốc khánh của Ấn Độ bởi vì nó cho thấy khả năng của Ấn Độ cộng tác với các công ty phương Tây nhờ vào sự phụ thuộc lẫn nhau do các mạng cáp quang tạo ra, và các mạng này đã thực sự tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau và hơn bao giờ hết cho phép người Ấn Độ thực sự có một số quyền tự do lựa chọn cách thức, đối tác và nơi họ làm việc. Nói cách khác, ngày 15 tháng 8 kỷ niệm sự tự do vào lúc nửa đêm, Y2K cho phép làm việc vào lúc nửa đêm, nhưng không phải bất cứ công việc nào, mà chỉ các công việc của những người công nhân tri thức giỏi nhất của Ấn Độ. Ngày 15 tháng 8 đem lại độc lập cho Ấn Độ, nhưng Y2K đem lại độc lập cho người dân Ấn Độ, không phải toàn diện theo bất cứ cách tưởng tượng nào, mà tự do hơn nhiều so với 50 năm trước, và nhiều người trong số này xuất thân từ bộ phận dân cư có năng suất lao động cao nhất. Về phương diện này, đúng là Ấn Độ may mắn, nhưng nước này cũng gặt hái những gì đã gieo trồng qua công việc, sự giáo dục nghiêm khắc và sự thông thái của những thế hệ đi trước trong việc xây dựng tất cả các học viện công nghệ thông tin này. Louis Pasteur đã nói từ lâu rồi, vẫn may mỉm cười với người luôn sẵn sàng. Nhân tố làm phẳng thứ 6, chuyển sản xuất ra nước ngoài, chạy với linh dương, ăn với sư tử. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, và điều này có nghĩa Bắc Kinh đồng ý tuân thủ các quy định toàn cầu về nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài mà hầu hết các quốc gia khác đã tuân theo. Điều này cũng có nghĩa Trung Quốc đồng ý về nguyên tắc biến sân chơi cạnh tranh của mình bằng phẳng như sân chơi của hầu hết các nước trên thế giới. Một vài ngày sau đó, tại một nhà máy sản xuất bơm nhiên liệu ở Bắc Kinh, nơi Jack Perkowski, một người bạn của tôi, là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty Asimco Technologies, một công ty sản xuất phụ tùng ô tô của Mỹ ở Trung Quốc, làm chủ sở hữu, một nhà quản lý người Trung Quốc được đào tạo ở Mỹ của nhà máy này, đã dán câu tục ngữ châu Phi đã được dịch sang tiếng phổ thông trên nền nhà máy như sau. Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương, chậm nhất, hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy. Tôi không biết ai là linh dương và ai là sư tử, nhưng tôi biết điều này. Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO, cả Trung Quốc và phần còn lại của thế giới phải chạy càng ngày càng nhanh hơn. Nguyên nhân là do việc Trung Quốc gia nhập WTO đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho một hình thức cộng tác khác, chuyển sản xuất ra nước ngoài. Chuyển sản xuất ra nước ngoài, offshoring, hoạt động đã diễn ra trong hàng thập kỷ, khác với thuê làm bên ngoài là outsourcing. Thuê làm bên ngoài có nghĩa là thay vì thực hiện một chức năng nhất định, nhưng hạn chế mà công ty của bạn đang làm trong nội bộ công ty, như các trung tâm nghiên cứu, điện thoại hoặc các tài khoản có thể tiếp nhận, bạn để một công ty khác thực hiện chức năng đó cho bạn và sau đó gắn phần công việc này vào hoạt động chung của bạn. Trái lại, chuyện sản xuất ra nước ngoài là việc một công ty chọn một trong các nhà máy đang hoạt động ở Canton, Ohio và chuyển toàn bộ nhà máy này tới Quảng Đông, Trung Quốc. Ở đó, nhà máy này sản xuất sản phẩm giống hệt với cách thức tương tự, chỉ khác ở chỗ là nhân công rẻ hơn, thuế thấp hơn, năng lượng được trợ cấp và chi phí y tế thấp hơn. Giống như sự cố Y2K đã đưa Ấn Độ và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về thuê làm bên ngoài, việc Trung Quốc gia nhập WTO đã đưa Bắc Kinh và thế giới tới một trình độ hoàn toàn mới về chuyển sản xuất ra nước ngoài, với việc ngày càng có nhiều công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài và gắn hoạt động này với chuỗi cung toàn cầu của mình. Vào năm 1977, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc đi theo con đường tiến lên chủ nghĩa tư bản, sau đó tuyên bố rằng làm giàu là vinh quang. Khi Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa nền kinh tế đóng kín, các công ty ở các nước công nghiệp đã nhận thấy đây là một thị trường mới tuyệt vời cho xuất khẩu. Mọi nhà sản xuất châu Á hoặc phương Tây đều mong muốn được bán khối lượng tương tự như 1 tỷ đôi đồ lót tới thị trường này. Một số công ty nước ngoài thiết lập các cửa hàng ở Trung Quốc chỉ để làm việc này, nhưng bởi vì Trung Quốc không chịu sự điều chỉnh của các quy tắc thương mại thế giới, nước này có thể hạn chế các công ty phương Tây thâm nhập vào thị trường nội địa thông qua các hàng rào thuế quan và đầu tư khác nhau. Và khi Trung Quốc không chủ tâm sử dụng các hàng rào này, những khó khăn về văn hóa và tình trạng quan liêu cũng đã tạo ra tác động tương tự. Nhiều trong số các nhà đầu tư tiên phong ở Trung Quốc đã trắng tay, và với hệ thống pháp lý còn sơ khai của Trung Quốc, thì người ta chẳng còn biết trông cậy vào đâu. Bắt đầu từ những năm 1980, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người Trung Quốc ở hải ngoại biết cách làm ăn ở Trung Quốc, đã bắt đầu nói: "Chà, nếu chúng ta không thể bán số lượng nhiều như vậy cho người Trung Quốc ngay lập tức, tại sao chúng ta lại không sử dụng nguồn lao động có kỷ luật của Trung Quốc để chế tạo sản phẩm ở Trung Quốc và sau đó bán ra nước ngoài?" Ý tưởng này cũng trùng hợp với sự quan tâm của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trung Quốc muốn thu hút các nhà chế tạo nước ngoài và công nghệ của họ, không chỉ đơn thuần là sản xuất 1 tỷ đôi quần lót để bán ở Trung Quốc, mà để sử dụng một lực lượng nhân công giá rẻ của Trung Quốc để bán 6 tỷ đôi đồ lót cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, với giá chỉ bằng một phần của giá mà các công ty đồ lót ở châu Âu hoặc Mỹ, hoặc thậm chí là Mexico đang bán. Một khi quá trình chuyển sản xuất ra nước ngoài đã bắt đầu trong một số ngành công nghiệp, từ ngành dệt cho tới hàng điện tử tiêu dùng, đồ nội thất, gọng kính và phụ tùng ô tô, cách duy nhất mà các công ty khác có thể cạnh tranh được là chuyển sản xuất tới Trung Quốc, tận dụng hệ thống chất lượng cao và chi phí thấp, hoặc tìm kiếm các trung tâm chế tạo khác ở Đông Âu, vùng Caribbean hoặc một nơi nào đó ở thế giới các nước đang phát triển. Với việc gia nhập WTO vào năm 2001, Trung Quốc đưa ra đảm bảo với các công ty nước ngoài rằng nếu họ chuyển các nhà máy tới Trung Quốc, họ sẽ được bảo hộ bởi luật pháp quốc tế và các thực tiễn kinh doanh chuẩn mực. Điều này giúp Trung Quốc tăng đáng kể sức hấp dẫn như một công xưởng sản xuất. Theo các quy định của WTO, Bắc Kinh đồng ý với một khoảng thời gian để thực hiện từng bước, đối xử với các cá nhân hoặc công ty nước ngoài bình đẳng như đối với công dân Trung Quốc về các quyền và nghĩa vụ kinh tế theo luật pháp Trung Quốc. Điều này có nghĩa là các công ty nước ngoài có thể bán bất cứ sản phẩm nào ở bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Trung Quốc. Trở thành thành viên WTO cũng hàm ý Bắc Kinh đồng ý đối xử với tất cả các nước thành viên WTO một cách công bằng. Theo đó, các quy định về mức thuế giống nhau sẽ được áp đặt một cách công bằng cho tất cả các nước. Trung Quốc cũng chấp nhận phán xử quốc tế trong trường hợp xảy ra tranh chấp thương mại giữa một nước khác hoặc một công ty nước ngoài. Đồng thời, các quan chức chính phủ đã trở nên thân thiện với người tiêu dùng. Các thủ tục đầu tư được đơn giản hóa và các địa chỉ web được phổ biến ở các ngành bộ khác nhau nhằm giúp người nước ngoài nắm bắt các quy định kinh doanh của Trung Quốc. Tôi không biết có bao nhiêu người Trung Quốc từng thực tâm mua một cuốn sách về Chủ tịch Mao, nhưng các quan chức đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc đã nói với tôi rằng hơn 2 triệu cuốn sách về các quy định của WTO được dịch ra tiếng Trung Quốc đã được bán trong vài tuần ngay sau khi Trung Quốc ký hiệp định gia nhập WTO. Nói cách khác, Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Mao đã đóng cửa và tự tách khỏi quá trình làm phẳng trong thời kỳ đó. Do đó, Chủ tịch Mao chính là một thách thức đối với người Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình đã mở cửa Trung Quốc bằng việc tiếp nhận những nhân tố làm phẳng thế giới và nhờ vậy đã biến Trung Quốc trở thành một thách thức đối với thế giới. Jacques Perkowski, chủ tịch và giám đốc điều hành của Asimco, nói rằng bởi vì Trung Quốc đã ký hiệp định gia nhập WTO, người ta có cảm giác rằng trong khi hai nước này đã mở cửa để thu được những lợi thế trong thương mại với phương Tây, chính phủ và các ngân hàng Trung Quốc sẽ bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi cuộc cạnh tranh tàn khốc với nước ngoài. Ông ta nói thêm, việc Trung Quốc gia nhập WTO phát tín hiệu cho cộng đồng ngoài lãnh thổ Trung Quốc rằng Trung Quốc đang trên đường vĩnh viễn tiến lên chủ nghĩa tư bản. Trước đây, bạn có thể có ý nghĩ rằng Trung Quốc có thể quay lại chủ nghĩa cộng sản nhà nước. Với việc gia nhập WTO, Trung Quốc đã nói, chúng tôi chỉ đi theo một con đường. Bởi vì Trung Quốc có thể cung cấp số lượng công nhân rất lớn ở trình độ kỹ năng, bán kỹ năng và không có kỹ năng. Bởi vì nước này rất khao khát các công việc ở nhà máy, về thiết bị và về tri thức nhằm tạo việc làm cho người dân. Và vì nước này có một thị trường tiêu dùng khổng lồ và phát triển nhanh chóng, Trung Quốc đã trở thành một khu vực không có đối thủ trong việc sản xuất và chuyển sản xuất ra nước ngoài. Trung Quốc có hơn 160 thành phố với số dân trung bình từ 1 triệu người trở lên. Ngày nay bạn có thể đi tới các thành phố ở miền biển phía đông của Trung Quốc mà bạn chưa bao giờ nghe tên và phát hiện rằng thành phố này sản xuất hầu hết các gọng kính mắt ở trên thế giới, trong khi thành phố bên cạnh sản xuất hầu hết các đầu lọc thuốc lá dùng một lần trên thế giới, và thành phố kế bên lại sản xuất hầu hết các màn hình máy tính cho hãng Dell, còn thành phố khác chuyên sản xuất điện thoại di động. Nhà tư vấn kinh doanh Kenichi Omer đã ước tính trong cuốn sách Nước Mỹ của Trung Quốc rằng chỉ riêng ở khu vực đồng bằng Chu Giang phía bắc Hồng Kông đã có 50.000 nhà cung cấp phụ tùng điện tử của Trung Quốc. Omer nói với tôi về một ngày nọ ở Tokyo rằng Trung Quốc là một mối đe dọa, Trung Quốc là một khách hàng và Trung Quốc là một cơ hội. Bạn phải quốc tế hóa Trung Quốc để thành công. Bạn không thể bỏ qua Trung Quốc. Omer lập luận rằng thay vì cạnh tranh với Trung Quốc như những kẻ thù, bạn phải chia nhỏ hoạt động kinh doanh và nghĩ phần nào bạn muốn làm ở Trung Quốc phần nào bạn muốn bán cho Trung Quốc, phần nào bạn muốn mua từ Trung Quốc. Như vậy, chúng ta nhận thấy khía cạnh làm phẳng thực sự của việc Trung Quốc mở cửa ra thị trường thế giới, trong khi Trung Quốc trở nên càng hấp dẫn với tư cách là một trung tâm cho việc chuyển sản xuất ra nước ngoài. Các nước phát triển và đang phát triển khác đang cạnh tranh với Trung Quốc như Malaysia, Thái Lan, Ireland, Mexico và Brazil và Việt Nam càng phải làm cho bản thân mình hấp dẫn hơn. Tất cả các nước này đều quan sát chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc và các công việc chuyển tới Trung Quốc và tự nhủ, quỷ thần ơi, chúng ta nên bắt đầu đưa ra những khuyến khích tương tự. Điều này đã tạo ra một quá trình làm phẳng về cạnh tranh. Theo đó, các nước tranh giành việc cung cấp cho các công ty các ưu đãi thuế, các khuyến khích về giáo dục và các trợ cấp ngoài lao động giá rẻ để khuyến khích các công ty nước ngoài chuyển sản xuất tới nước mình. Audit Shankar, giáo sư kinh doanh của Đại học bang Ohio, tác giả của cuốn sách Thế kỷ của Trung Quốc, đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Business Week ngày 6 tháng 12 năm 2004 rằng ông ta đã nói thẳng với các công ty Mỹ, nếu các ông vẫn tiếp tục chế tạo các sản phẩm cần nhiều lao động, hãy từ bỏ ngay còn hơn là bị chảy máu tới chết. Cắt giảm 5% chi phí sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa. Các nhà sản xuất Trung Quốc có thể có những điều chỉnh tương tự. Ông ta nói rằng các ông cần một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới để cạnh tranh. Quyền lực làm phẳng của Trung Quốc được tăng cường bởi thực tế là nước này đang phát triển một thị trường nội địa khổng lồ. Bài báo trên của tạp chí Business Week đã lưu ý rằng điều này sẽ tạo ra kinh tế theo quy mô, các đối thủ địa phương nặng ký giữ giá cả ở mức thấp, một đội ngũ các kỹ sư tăng thêm 350.000 người mỗi năm, các công nhân trẻ và các nhà quản lý sẵn sàng làm việc 12 giờ mỗi ngày, một trung tâm sản xuất không có đối thủ trong ngành công nghiệp nhẹ và điện tử, và lòng nhiệt huyết của các chủ công ty sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có thể làm hài lòng các nhà bán lẻ như các cửa hàng Walmart, Target và Best Buy và JCPenney. Trong khi đi thăm Bắc Kinh vào mùa thu năm 2005, tôi gặp Charles M. Martin, chủ tịch của phòng thương mại Mỹ ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông ta nói với tôi rằng ông ta vừa trở về từ một nhà máy sản xuất tất vớ ở tỉnh Chu Giang. Nhà máy này sản xuất tất và đồ lót phụ nữ cho các nhà buôn lớn ở trên thế giới và các nhà bán lẻ ở Trung Quốc. Người chủ nhà máy mở một hộp tất cho Martin và nói với ông ta rằng nếu bạn mua một tá những đôi tất này, bạn chỉ phải trả 11 xu một đôi với giá bán buôn. Nhưng người chủ nhà máy lại tiếp tục giải thích rằng thậm chí với giá 11 xu thì ông ta đang trở nên không cạnh tranh. Các đối thủ của ông ta bán tất với giá thậm chí còn thấp hơn. Vì vậy, ông chủ này đang dự tính sẽ di chuyển nhà máy của mình vào nội địa thêm 400 dặm, tới một khu nghèo ở phía tỉnh Giang Tô. Ở đó, chính quyền của địa phương sẽ hứa dành cho ông ta mức thuế thấp hơn, tiền thuê đất thấp hơn và giá nhân công rẻ hơn. Cuối cùng, sẽ không còn vùng nội địa Trung Quốc để các nhà máy chuyển tới và các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ không có khả năng giảm chi phí thêm bằng cách di chuyển nhà máy. Nhưng chúng ta chưa ở giai đoạn đó và đây là lý do tại sao Trung Quốc là một lực làm phẳng trong ngành chế tạo và tại sao việc bạn giảm chi phí 5% ở đâu đó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn là một nhà sản xuất phương Tây về bất cứ mặt hàng cơ bản nào. Bạn cần một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Các nhà phê bình thực tiễn kinh doanh của Trung Quốc nói rằng sức mạnh kinh tế và quy mô của Trung Quốc sẽ dẫn tới việc nước này nhanh chóng lập ra mức sàn trên toàn cầu, không chỉ về lương thấp mà cả về luật lao động lỏng lẻo và các tiêu chuẩn làm việc. Trong kinh doanh, điều này được gọi là giá Trung Quốc. Nhưng điều thực sự đáng sợ là Trung Quốc không thu hút nhiều đầu tư toàn cầu chỉ bằng việc chạy đua với mọi người xuống mức đáy. Đây chỉ là một chiến lược ngắn hạn. Sai lầm lớn nhất mà bất cứ một doanh nghiệp nào có thể mắc phải khi đi tới Trung Quốc là cho rằng Trung Quốc chỉ giành chiến thắng thông qua lương và không nhờ vào cải tiến chất lượng và tăng năng suất. Trong khu vực tư nhân của công nghiệp Trung Quốc, theo một nghiên cứu của Ban Hội nghị Mỹ, năng suất tăng 17% hàng năm. Tôi nhắc lại 17% hàng năm trong giai đoạn 1995-2002. Điều này là nhờ việc Trung Quốc tiếp nhận cả công nghệ mới và các thực tiễn kinh doanh hiện đại bắt đầu từ xuất phát điểm rất thấp. Đột nhiên, nghiên cứu của Conference Board cho biết Trung Quốc bị mất 15 triệu việc làm trong ngành chế tạo trong thời kỳ này so với 2 triệu việc làm bị mất tại Mỹ. Khi năng suất ngành chế tạo gia tăng, Trung Quốc mất dần các việc làm trong ngành này nhiều hơn số việc làm bị mất tại Mỹ rất nhiều, nhưng lại tạo ra số lượng việc làm lớn hơn trong ngành dịch vụ, giống như những gì đã diễn ra tại các nước công nghiệp phát triển trong những năm qua. Chiến lược dài hạn của Trung Quốc là vượt qua Mỹ và các nước Liên minh châu Âu EU và họ đã bắt đầu cuộc đua rất tốt. So với lãnh đạo các nước phương Tây, giới lãnh đạo Trung Quốc chú trọng hơn tới việc đào tạo thế hệ trẻ trong các lĩnh vực toán học, khoa học và kỹ năng vi tính cần thiết cho sự thành công trong thế giới phẳng. Họ cũng tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý và viễn thông nhằm tạo điều kiện cho người dân Trung Quốc tiếp cận các dịch vụ nói trên nhanh và dễ dàng hơn người dân các nước khác. Trung Quốc cũng chủ trương khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Mục tiêu của giới lãnh đạo Trung Quốc là tiến tới đảm nhận việc thiết kế từ đồ lót đến cánh máy bay. Đó mục tiêu của một thập niên nữa. Như vậy, trong 30 năm tới, thế giới sẽ phải thay đổi cách nhìn về Trung Quốc, từ khái niệm bán tại Trung Quốc đến sản xuất tại Trung Quốc, thiết kế tại Trung Quốc và mơ ước tại Trung Quốc. Nói cách khác, thế giới trong nền công nghiệp chế tạo trở thành một tay chơi chủ chốt, có chi phí thấp, chất lượng cao và siêu hiệu quả trong ngành công nghiệp này. Nếu không xảy ra khủng hoảng chính trị, Trung Quốc sẽ vươn lên trở thành một nhân tố làm phẳng chủ chốt. Trong khi nghiên cứu để viết chương này, tôi đã phát hiện ra một bản tin trực tuyến tại thung lũng Silicon có tên là Inquirer, chuyên theo dõi ngành công nghiệp bán dẫn. Tôi bị thu hút bởi một bài báo ngày 5 tháng 11 năm 2001 có đầu đề Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm của thế giới. Bài báo trích thông tin từ tờ Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc cho biết 400 trong tổng số 500 công ty hàng đầu của Mỹ, theo bình chọn của tạp chí Forbes, đã đầu tư hơn 2.000 dự án ở Trung Hoa lục địa. Đó mới chỉ là con số của 4 năm trước. Nước láng giềng của Trung Quốc là Nhật Bản tỏ ra sốt sắng trong việc tuyên truyền về mối đe dọa của Trung Quốc trong nước. Osamu Watanabe, giám đốc của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản JETRO, cơ quan xúc tiến xuất khẩu chính thức của Nhật Bản, đã nói khi gặp tôi ở Tokyo, Trung Quốc đang phát triển rất nhanh và chuyển đổi sản xuất từ các sản phẩm hạ cấp sang sản phẩm cao cấp có trình độ công nghệ cao. Kết quả là Watanabe nói thêm, để duy trì sức cạnh tranh toàn cầu, các công ty Nhật phải chuyển một phần sản xuất và nhiều công đoạn lắp ráp các sản phẩm trung cấp sang Trung Quốc. Còn mình thì chuyển sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Do đó, Nhật Bản và Trung Quốc trở thành bộ phận của cùng một chuỗi cung. Sau một giai đoạn suy thoái kéo dài, nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng trở lại từ năm 2003 nhờ xuất khẩu được hàng ngàn tấn máy móc, robot lắp ráp và linh kiện sang Trung Quốc. Năm 2003, Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Nhật. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn khuyến cáo các công ty Nhật không nên đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc. Chính phủ khuyến khích các công ty thực hiện chiến lược mà Watanabe gọi là Trung Quốc cộng một, tức là vừa đầu tư vào Trung Quốc, vừa đầu tư vào một nước châu Á khác để hạn chế rủi ro trong trường hợp bất ổn chính trị xảy ra tại Trung Quốc. Trung Quốc với tư cách là một nhân tố làm phẳng đã gây thiệt hại cho không ít công nhân trong ngành chế tạo trên thế giới, song lại là của trời cho đối với tất cả những người tiêu dùng. Tạp chí Fortune ngày 4 tháng 10 năm 2004 trích dẫn một nghiên cứu của Morgan Stanley ước đoán rằng từ giữa thập niên 1990, hàng hóa nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc đã giúp người tiêu dùng Mỹ tiết kiệm 600 tỷ đô la và giúp các nhà sản xuất Mỹ cắt giảm nhiều tỷ đô la chi phí mua linh kiện trong sản xuất. Tạp chí Fortune cho rằng các khoản tiết kiệm này đã giúp Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất tiết kiệm thấp trong khoảng thời gian dài, tạo cơ hội cho người dân Mỹ mua và đổi nhà, đồng thời giúp các doanh nghiệp có nhiều vốn hơn để đầu tư vào các dự án đổi mới. Nhằm hiểu rõ hơn quá trình chuyển sản xuất sang Trung Quốc, tôi đã nói chuyện với Jack Perkowski của Asimco, người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Nếu trong các kỳ thi Olympic có môn thi chủ nghĩa tư bản cực đoan, thì Perkowski chắc chắn sẽ được huy chương vàng. Năm 1988, ông từ chức tại công ty Penn Webber với tư cách là nhà đầu tư ngân hàng có tiếng và chuyển sang làm việc cho một công ty môi giới việc mua lại các công ty. Hai năm sau, ở tuổi 42, ông quyết định thử sức với những thách thức mới. Cùng với một số đối tác, ông huy động được 150 triệu đô la để mua lại các công ty ở Trung Quốc và lao vào cuộc phiêu lưu của cuộc đời. Từ đó ông đã thua lỗ nhưng rồi lại kiếm lại hàng triệu đô la và rút ra nhiều bài học xương máu. Ông vẫn tồn tại và trở thành biểu tượng của quá trình sản xuất và chuyển sản xuất sang Trung Quốc và sức mạnh của quá trình này. Perkowski nhớ lại, khi tôi mới bắt đầu công việc vào năm 1992-1993, mọi người đều cho rằng thách thức chủ yếu là tìm và tiếp cận các cơ hội ở Trung Quốc. Nhưng thực tế là tuy có đến hàng tá cơ hội, vấn đề là sự thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ quản lý người Trung Quốc, những người hiểu nguyên lý vận hành một nhà máy lắp ráp ô tô bằng cách quản lý tư bản chủ nghĩa theo hướng chú trọng xuất khẩu và tạo ra những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Theo Perkowski, việc thành lập một doanh nghiệp không khó, nhưng vấn đề khó là tìm được một nhà quản lý người địa phương có thể quản lý doanh nghiệp. Cho nên khi quyết định mua đa số cổ phần của các công ty linh kiện ô tô của Trung Quốc, Perkowski đã thuê quản lý từ nước ngoài. Đây là ý tưởng tồi vì quá tốn kém và vì địa bàn Trung Quốc tỏ ra quá xa lạ đối với người nước ngoài. Xóa bỏ phương án A. Vì thế, chúng tôi cho tất cả người nước ngoài về nước bất chấp một số khó khăn với các chủ đầu tư và chuyển sang phương án B, ông nói. Sau đó chúng tôi đào tạo lại các nhà quản lý Trung Quốc cũ, nhưng người thường đi kèm với các cơ sở mà chúng tôi mua. Nhưng kế hoạch cũng chẳng đến đâu. Đơn giản là họ đã quá quen làm việc trong nền kinh tế kế hoạch, không phải đương đầu với thương trường mà chỉ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu. Các nhà quản lý có thiếu kinh doanh đã say từ ngụm rượu tư bản chủ nghĩa đầu tiên. Người Trung Quốc rất có khiếu kinh doanh, Perkowski nói. Nhưng trước khi Trung Quốc gia nhập WTO, tinh thần kinh doanh của họ bị kiềm chế vì thiếu chế độ pháp trị và không có thị trường trái phiếu hay cổ phiếu. Chúng tôi phải lựa chọn. Hoặc là các nhà quản lý từ khu vực quốc doanh, quan liêu, hoặc là các nhà quản lý của làn sóng công ty tư nhân đầu tiên theo chủ nghĩa tư bản cao bồi, không có sự lựa chọn nào là hợp lý. Với các nhà quản lý quá quan liêu, công việc sẽ ngừng trệ vì họ chỉ cố biện minh rằng mọi thứ ở Trung Quốc đều có khó khăn. Với các nhà quản lý chỉ chạy theo kinh doanh, bạn sẽ mất ngủ vì không biết họ đang làm những gì. Perkowski đã có nhiều đêm không ngủ. Một trong những dự án mua lại đầu tiên của ông ở Trung Quốc là một công ty sản xuất đồ cao su. Sau đó ông đạt được thỏa thuận với một đối tác Trung Quốc mua lại cổ phần của ông trong công ty. Đối tác Trung Quốc đã ký điều khoản phi cạnh tranh như một phần của giao dịch trên. Tuy nhiên, ngay sau khi thương vụ hoàn tất, đối tác Trung Quốc đã lập tức mở một nhà máy mới. Ý nghĩa của điều khoản phi cạnh tranh đã không được dịch đầy đủ sang tiếng phổ thông, lại xóa bỏ phương án B. Trong khi đó, đối tác của Perkowski lại gặp khó khăn về tài chính. Học phí học kinh doanh của ông ở Trung Quốc là thế, và ông quyết định mua lại một loạt các nhà máy linh kiện ô tô của Trung Quốc. Thời kỳ khó khăn nhất là khoảng năm 1997, ông nói, nhìn chung công ty của chúng tôi bị co lại và không có lãi, mặc dù một vài nhà máy làm ăn tạm được, nhưng về cơ bản chúng tôi vẫn gặp khó khăn. Mặc dù chúng tôi nắm đa số sở hữu về lý thuyết, có thể bổ nhiệm bất cứ ai, nhưng lại không tìm được người có đủ tiêu chuẩn để giao việc. Đây là lúc phải chuyển sang phương án C. Perkowski nói, chúng tôi đi đến kết luận chính là mặc dù yêu mến đất nước Trung Quốc, nhưng chúng tôi không muốn sử dụng thế hệ Trung Quốc cũ và do đó muốn đặt cược vào các nhà quản lý Trung Quốc mới. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các nhà quản lý Trung Quốc có đầu óc cởi mở và được đào tạo về quản lý. Đó phải là những cá nhân có kinh nghiệm hoạt động ở Trung Quốc, hiểu biết về thế giới và biết được mục tiêu của Trung Quốc. Do đó, từ năm 1997 đến 1999, chúng tôi đã tuyển một đội ngũ các nhà quản lý Trung Quốc mới, điển hình là người Hoa lục địa đã từng làm cho các công ty đa quốc gia và dần dần thay các nhà quản lý Trung Quốc cũ bằng những người mới này. Một khi đã có các thế hệ nhà quản lý mới, những người hiểu Trung Quốc, hiểu thị trường, biết tâm lý khách hàng và có thể đoàn kết xung quanh tầm nhìn công ty Asimco bắt đầu làm ăn có lãi. Hiện nay Asimco có 13 nhà máy sản xuất linh kiện ô tô tại 9 tỉnh của Trung Quốc với doanh thu khoảng 350 triệu đô la một năm. Công ty xuất khẩu sang Mỹ và có 36 văn phòng bán hàng trên khắp Trung Quốc để phục vụ cho các nhà sản xuất ô tô ở đó.